Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hội nghị thượng đỉnh NATO đối mặt với đà tiến của nhóm khủng bố ISIL và hành động can thiệp của Nga ở Ukraine. Quân Taliban tấn công một cơ sở của cơ quan tình báo Afghanistan. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda mở chi nhánh ở Ấn Độ.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Tổng thư ký NATO bác bỏ kế hoạch của Nga về Ukraine. Ông Anders Fogh Rasmussen nhạo đề nghị của ông Putin là cái gọi là kế hoạch hòa bình và nói điều quan trọng là những gì đang diễn ra trên thực địa ở miền đông Ukraine.
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine borders, stop the flow.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống, kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Hoài Hương.
Các nhà lãnh đạo NATO đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại nước Anh, giữa lúc liên minh này đang phải đối mặt với đà tiến của nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và hành động can thiệp của Nga tại Ukraine. Lãnh đạo của 28 nước có chân trong Liên minh Quân sự Âu Châu gặp gỡ hôm nay tại khu nghỉ mát chơi golf ở xứ Wales với một cuộc thảo luận nhắm mục tiêu chống các phần tử Hồi giáo ở Iraq và ở Syria và chấm dứt giao tranh tại đông bộ Ukraine giữa lúc các lực lượng chính phủ nước này ở Kiev và các phe đòi ly khai thân Nga đang tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và các nhà lãnh đạo khác trước hội nghị NATO giữa lúc Kiev và phe nổi dậy đang tiến gần hơn tới một cuộc ngưng bắn có thể diễn ra vào hôm thứ Sáu. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng Liên minh NATO sẽ đề ra những bước quan trọng chống lại nhà nước Hồi giáo và hành động can thiệp của Moscow tại Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ là các biện pháp mới mà NATO có thể sẽ áp dụng là gì. Các nước Tây phương đã loại trừ giải pháp can thiệp quân sự tại Ukraine. Nước này là một đối tác trong Liên minh NATO, chứ chưa phải là một hội viên thực sự như các nước thành viên khác mà NATO có nghĩa vụ phải bảo vệ. Giữa lúc hội nghị NATO khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh cáo rằng bất cứ động thái nào của Ukraine để gia nhập NATO cũng sẽ làm trệch hướng các nỗ lực hướng tới một cuộc ngưng bắn.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO đã bác bỏ kế hoạch 7 bước của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt giao tranh ở đông bộ Ukraine. Vào lúc các nhà lãnh đạo liên minh tề tựu ở Anh Quốc dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên từ 2 năm nay. Từ Newport, Wales, thông tin viên VOA Al Passin gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen đã chế nhạo đề nghị của ông Putin mà ông gọi là cái gọi là kế hoạch hòa bình. Ông Rasmussen nói điều quan trọng là những gì đang xảy ra trên thực địa ở miền đông Ukraine, là nơi mà các nước Tây phương nói binh sĩ Nga đang chiến đấu cùng các phần tử đòi ly khai để chống lại quân đội Ukraine. Tố cáo đó, Nga đã phủ nhận.
We continue to call on Russia to pull back its troops.
Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga rút quân ra khỏi biên giới Ukraine, ngưng luồng vũ khí và chiến binh đổ vào Ukraine và tham gia vào một tiến trình chính trị xây dựng. Đó mới là một nỗ lực thực sự để tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp chính trị.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko sẽ họp với các nhà lãnh đạo NATO trong ngày hôm nay. Và ông Rasmussen cho biết là liên minh này sẽ đưa ra một tuyên cáo chung về vụ khủng hoảng và đồng ý về điều mà ông gọi là những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác với Ukraine. NATO cũng dự định thiết lập một khả năng phản ứng nhanh để tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia thành viên gần với Nga và để ngăn chặn và nếu cần là để đáp lại bất kỳ hành động quân sự nào của Nga ở các khu vực đó. Tổng thư ký Rasmussen nói các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận về sự trỗi dậy của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Nhưng ngay lúc này, ông nói việc giải quyết vấn đề tùy thuộc vào từng nước thành viên. Ông cho biết NATO sẽ cứu xét một cách nghiêm túc mọi yêu cầu của chính phủ Iraq để nối lại một sứ mạng huấn luyện đã kết thúc cách đây 2 năm. Nhưng hiện giờ, NATO chưa nhận được lời yêu cầu nào. Ông Rasmussen hoan nghênh hành động đơn phương của nhiều nước đồng minh, trong đó có việc Hoa Kỳ oanh kích các lực lượng nhà nước Hồi giáo và việc nhiều nước đã thả dù hàng cứu trợ nhân đạo. Các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận với nhau về vấn đề Afghanistan, là nơi mà sứ mạng tác chiến của họ sẽ chấm dứt vào tháng 12 năm nay, và họ hy vọng sẽ khởi động một sứ mạng cố vấn và huấn luyện vào năm tới. Hiện giờ họ đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống đang gây tranh cãi ở Afghanistan để có thể ký kết một hiệp định. Tổng thư ký Rasmussen mô tả đây là một cuộc họp thượng đỉnh cấp thiết vào một thời điểm cấp thiết và là một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng NATO đang cảm thấy bị hạn chế một cách rất khó chịu trong những gì liên minh có thể làm được để đương đầu với môi trường an ninh đã thay đổi một cách đáng kể. Liên minh không muốn can dự vào một cuộc chiến tranh lớn và nhiều nước thành viên đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế và có sự nghi ngờ của công chúng, một tình trạng đã dẫn tới mức chi tiêu sụt giảm về quốc phòng. Tại Viện Chatham House, bà Xenia Wicket nói rằng các nhà lãnh đạo cần phải thực hiện những thay đổi chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh lần này và thuyết phục để dân chúng ủng hộ.
Có nguy cơ là cuộc họp thượng đỉnh rồi sẽ chỉ có tác dụng như dập tắt những đám cháy thay vì là một hội nghị thượng đỉnh về sách lược bàn về hướng đi của NATO. Vì thế, một trong những điều mà tôi sẽ trông đợi là hội nghị thượng đỉnh có một khung đã định và nhìn xa hơn để tiến tới một triển vọng mang tính sách lược hơn về đường hướng của NATO.
Câu hỏi đó từng là một câu hỏi được đưa ra hàng năm cho liên minh này kể từ thời chiến tranh lạnh. Và giờ đây, câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa để đáp lại với những nguy cơ mới, trong đó có một mối nguy phát xuất từ các đối thủ cũ của liên minh ở Moscow.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho biết họ có bằng chứng mới về việc nhóm nhà nước Hồi giáo đã tàn sát 770 binh sĩ Iraq sau khi chiếm một căn cứ quân sự của Iraq hồi tháng 6. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Ông Fred Abrahams, phát ngôn viên của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch có bản doanh ở New York, hôm thứ Tư nói rằng sự dã man của nhóm nhà nước Hồi giáo xúc phạm một cách trắng trợn lương tâm của loài người.
Chúng tôi có những bằng chứng mới về những hành vi tàn ác của nhóm ISIS, những vụ xử tử hàng loạt ở thành phố Tikrit. Chúng tôi có một người sống sót và một hình ảnh mới được chụp từ vệ tinh và một cuộc phân tích hình ảnh video. Tất cả những thứ đó cho thấy số người xử tử tăng gấp 3. Con số nạn nhân bây giờ đã tăng gấp 3, tới mức từ 550 cho tới 770 người, và con số thực sự có thể còn cao hơn nữa.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi phát biểu tại Estonia ngày hôm qua cho biết những cuộc không kích của Mỹ đã chặn đứng đà tiến ở Iraq của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, chúng tôi có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả hoạt động, các nguồn tài chính và khả năng quân sự của nhóm nhà nước Hồi giáo tới một mức độ có thể lo liệu được. Và vấn đề sẽ là làm thế nào để chúng ta có được một sách lược đúng đắn và cũng để đoan chắc là chúng ta có được ý chí quốc tế để thực hiện việc này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết quân đội Mỹ đang xem xét nhiều sự lựa chọn khác nhau, trong đó có cả việc thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố rằng nước Mỹ và nước Anh sẽ không để cho những kẻ giết người dã man uy hiếp tinh thần của họ sau khi các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt là ISIL giết hai nhà báo người Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh là đồng tác giả của một bài xã luận đăng trên nhật báo Times of London giữa lúc các giới chức NATO tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Anh. Tổng thống Obama kêu gọi phải có hành động quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Đông Syria, Bắc và miền Tây Iraq. Nhóm này đã công bố những băng thu hình chiếu cảnh hai nhà báo Mỹ James Foley và Stephen Sutloff bị chặt đầu, nói rằng những vụ giết người này là để trả đũa các vụ không kích do Mỹ thực hiện ở Iraq nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Obama dự định sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này, đề cập đến mối đe dọa do các chiến binh nước ngoài như những kẻ đã lên đường gia nhập hàng ngũ quân khủng bố ở Iraq và Syria đặt ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chicago hôm qua cho biết là có hơn 100 công dân Mỹ đang chiến đấu trong hàng ngũ của phe chủ chiến ở Iraq và ở Syria. Và Hoa Kỳ cũng như các đối tác trong liên minh phải làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo ngay từ bây giờ. Lên tiếng trên đài truyền hình CNN, ông Hagel nói những vụ chặt đầu hai nhà báo Mỹ đã làm cho ông cảm thấy buồn nôn. Tổng thống Obama hôm qua nói rằng những kẻ đã giết hai nhà báo đã thất bại trong mục tiêu của họ, bởi vì cả thế giới đều ghê sợ sự dã man của họ. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Hoa Kỳ sẽ kiên trì truy đuổi những kẻ đã giết hại hai công dân Mỹ cho tới tận cùng địa ngục. Phần tử chủ chiến lên tiếng trong băng video về vụ chặt đầu nhà báo Sotloff đã đe dọa sẽ giết con tin người Anh David Cawthorne Haynes, được mô tả là một nhân viên an ninh làm việc cho các cơ quan cứu trợ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây mời quý thính giả nghe Trà My trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa. Việt Nam hôm nay chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc mở tuyến du lịch mới đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Không lâu sau chuyến công tác của đặc sứ Việt Nam Lê Hồng Anh sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng song phương vì vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới Hoàng Sa, tuần này Trung Quốc loan báo mở thêm một tuyến du lịch mới ra quần đảo mà đôi bên đang tranh giành chủ quyền. Tân Hoa Xã đưa tin tàu Coconut Princess hôm 2 tháng 9 khai trương tour du lịch mới khởi hành từ cảng Tam Á, đưa du khách ra thăm các đảo nhỏ ở Hoàng Sa, chơi bóng chuyền, lặn, bắt cá và chụp ảnh cưới ở đây. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 4 tháng 9, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Bình nói, hành động của Trung Quốc không phù hợp với thỏa thuận giữa đôi bên về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông và khu vực. Vẫn theo lời người phát ngôn, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này. Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử các tuyến du lịch tới quần đảo Hoàng Sa từ thủ phủ Hải Khẩu, tỉnh đảo Hải Nam, và cho hay các tour này đã thu hút hàng ngàn du khách. Tour du lịch mới xuất phát từ Tam Á ra Hoàng Sa sẽ thay thế cho tuyến Hải Khẩu – Hoàng Sa với lộ trình ngắn hơn 8 giờ đồng hồ. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã lên kế hoạch phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa với mục tiêu biến nơi đây thành điểm đến của du khách quốc tế. Đây là một phần trong nỗ lực bành trướng chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Việt Nga muốn đẩy mạnh hợp tác dầu khí. Việt Nam và Nga thúc đẩy hợp tác dầu khí nhân chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9 sang Nga. Burma hôm nay trích dẫn báo chí Việt Nam cho hay Bộ Năng lượng Nga cam kết sẵn sàng hỗ trợ các liên doanh dầu khí với Việt Nam nhân cuộc gặp giữa Thứ trưởng Năng lượng Nga Yuri Sentyurin với Chủ tịch Petro Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn tại Moscow. Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ Nga dành cho các liên doanh dầu khí của đôi bên và đề nghị Moscow tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác hiệu quả. Ông Sơn cho biết Petro Việt Nam sẵn sàng đầu tư vào các dự án thăm dò dầu khí với Nga và Việt Nam muốn đóng vai trò làm cầu nối giúp các công ty dầu khí Nga tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Chủ tịch Đại công ty dầu khí quốc doanh của Việt Nam hy vọng hợp tác dầu khí Việt-Nga sẽ được nâng tầm, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược song phương. Dịp này, đôi bên cũng thảo luận về kế hoạch công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga mua 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam. Petro Việt Nam và công ty dầu khí Rosneft cũng nhất trí liên doanh thăm dò khai thác hai mỏ dầu ở biển Petra của Nga. Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, việc Nga khẳng định các dự án hợp tác khai thác dầu khí giữa đôi bên ở Biển Đông chiếu theo luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Giới chức ngành thể thao Việt Nam nói, vụ sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trận đấu giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng hôm 2 tháng 9 là do cơ sở cũ kỹ. Không ai bị thương khi mảng trần nhà rộng gần 40 mét vuông tại sân thi đấu này đổ sập xuống đất trong lúc các vận động viên đang thi đấu. Phát biểu với Reuters hôm nay, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhà thi đấu Phan Đình Phùng quá cũ, gần 30 năm tuổi và đang chờ được đại trùng tu, cho nên các biện pháp kiểm tra an toàn có thể đã lỏng lẻo, dẫn tới sự cố đáng tiếc vừa qua. AFP cùng ngày dẫn lời ông Lê Thanh Hà, trưởng bộ môn cầu lông, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết trần của nhà thi đấu này đã quá lỗi thời. Trong khi Giám đốc Trung tâm Thi đấu Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Minh Hoàng cũng được báo chí trong nước trích thuật nhận xét rằng nơi diễn ra các trận thi đấu uy tín trước nay đã quá cũ kỹ. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 4 tháng 9, ông Hoàng cho biết thêm.
Trên mặt nguyên tắc thì mình không được phát ngôn, nhưng mình làm báo cáo, tờ trình, gửi lên cấp trên toàn bộ các sự việc xảy ra và nguyên nhân diễn biến, rồi khắc phục liền tại chỗ, rồi sau đó khắc phục lâu dài, mình trình hết rồi. Chờ cái cơ quan lãnh đạo chức năng cao hơn người ta sẽ quyết định rồi mình sẽ thực hiện thôi. Chứ còn trong lúc này mình làm hết cái trách nhiệm đó rồi.
Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng từ chối tiết lộ chi tiết về nguyên nhân sự cố và các đề nghị được đưa ra. Nhưng về biện pháp khắc phục hình ảnh và uy tín của sân thi đấu Phan Đình Phùng với bạn bè quốc tế, ông Hoàng nói.
Tôi nghĩ là chắc nó cũng không lâu đâu, cái việc này được rất là nhiều người quan tâm và cái đó cũng là cái lời cảm ơn mọi người đã nghĩ tới một cái đơn vị thể thao như thế này và quan tâm tất cả đều, dù là những lời chê trách đi nữa thì cũng vẫn đó là một cái sự đóng góp để mình có một cái chấn chỉnh trong tương lai tốt hơn, cái đó thì tôi cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này đương nhiên là một hay ngày mai gì đó chắc chắn là sẽ có cái biện pháp khắc phục, vì lúc đó sẽ công khai thôi. Và khắc phục như thế nào và cái phương hướng trong tương lai như thế nào, tôi nghĩ lãnh đạo thành phố người ta cũng sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc. Chẳng qua là bây giờ chưa có quyết một cách chính thức như thế nào thì không cần phải bàn một cách cân nhắc cụ thể để làm sao cho nó tốt nhất. Anh lãnh đạo cao nhất ở Sở Văn hóa Thể thao lịch ảnh đã có cái lời xin lỗi đối với lại huấn luyện viên, các trưởng đoàn và các vận động viên mà tham dự cái giải đó. Rồi cũng có lời xin lỗi với khán giả, rồi đến xem và xin lỗi người dân thành phố. Ảnh đã thực hiện cái việc xin lỗi đó.
Theo báo Tuổi Trẻ, trần nhà thi đấu bị sập xây dựng từ năm 1994 và kế hoạch trùng tu thông báo từ năm 2012 tới nay vẫn chưa được khởi công. Hiện sân thi đấu Phan Đình Phùng đã đóng cửa để tiến hành công tác điều tra. Ban tổ chức và Liên đoàn Cầu Lông Thế giới nhất trí chuyển các trận thi đấu đang tiếp diễn sang nhà thi đấu Tân Bình. Giải Cầu Lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 kéo dài trong 8 ngày, quy tụ gần 230 vận động viên từ 15 nước tham gia. Theo dự kiến, giải sẽ kết thúc vào Chủ nhật tuần này.
Nga cho biết là đã sẵn sàng đề ra những bước thực tiễn để xuống thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine theo kế hoạch ngưng bắn đã được Tổng thống Vladimir Putin phát họa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói, Moscow hy vọng kế hoạch này sẽ được lắng nghe ở Ukraine và các thành phố Luhansk và Donetsk ở đông bộ Ukraine. Ông nói Nga sẵn sàng đề ra những bước thực tiễn hướng tới việc xoa dịu tình hình. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra phát biểu này tại một phiên họp hôm nay với Chủ tịch Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Cả hai thành phố Luhansk và Donetsk đều nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy thân Nga, đang đòi tự trị, tách ra khỏi quyền cai trị của chính quyền Ukraine. Hôm qua, ông Putin trình bày một kế hoạch 7 điểm để chặn đứng cuộc nổi dậy đòi ly khai ở đông bộ Ukraine. Theo kế hoạch này, quân đội Ukraine phải triệt thoái ra khỏi khu vực cư dân nói tiếng Nga ở miền đông và triển khai các giám sát viên quốc tế trong khu vực. Nhà chức trách Nga nói họ trông đợi hợp đồng mua 2 tàu chiến của Pháp sẽ được thông qua, bất chấp loan báo ở Paris rằng tiến trình bàn giao cho Nga chiếc tàu thứ nhất đã bị đình lại. Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Mantorov hôm nay nói rằng Điện Kremlin coi là đương nhiên hợp đồng đó sẽ được hoàn tất theo như thỏa thuận với Pháp. Hợp đồng này có trị giá lên tới 1,6 tỷ đô la. Cả hai bên không bên nào ra dấu hiệu cho thấy bao giờ thì các tàu chiến sẽ được bàn giao cho Nga kiểm soát. Chiếc đầu tiên trong 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral sẽ được giao cho Nga đã gần hoàn tất và 400 thủy thủ Nga đã tới nước Pháp từ hồi tháng 6 để tham gia các khóa đào tạo tại cảng Saint-Nazaire bên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp. Một thủy thủ đoàn Nga đã có mặt trên chiến hạm Vladivostok giữa lúc tiến trình đóng tàu vẫn tiếp diễn. Chiến hạm thứ nhì sẽ được đặt tên là Sevastopol, theo một bến cảng ở vùng Crimea của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 vừa rồi. Văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande loan báo lệnh đình chỉ việc bàn giao các tàu chiến, nêu lý do là những vụ giao tranh nghiêm trọng ở đông bộ Ukraine. Paris nói vai trò của Nga trong vụ xung đột này đã phương hại đến những nền móng an ninh tại Âu Châu.
Chính phủ Australia quyết định cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Chính phủ ở Canberra cũng đề nghị tham gia chiến dịch không kích của Mỹ nhắm vào các phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về từ Sydney.
Thủ tướng Australia Tony Abbott trước đây đã mô tả Nga là một nước ỷ mạnh hiếp yếu vì những hành động của Moscow ở Ukraine. Hồi đầu tuần này, ông so sánh các phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq với một tà đạo gây chết chóc. Chính quyền Abbott giờ đây đang chuẩn bị để phái cố vấn quân sự tới Ukraine, trong lúc máy bay Australia đã bắt đầu vận chuyển vũ khí cho các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Các chiến đấu cơ Australia cũng đang sẵn sàng để tham gia chiến dịch oanh kích của Mỹ nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo nếu cần. Tuy nhiên, trong lúc vị thủ tướng thuộc phe bảo thủ đang theo đuổi một chính sách đối ngoại mang tính can thiệp nhiều hơn, một số người bày tỏ lo ngại là việc này có thể làm quân đội Australia bị quá tải. Tuy quân số không nhiều, các lực lượng Australia có nguồn lực rất phong phú và năng lực hoạt động khá cao. Tuy nhiên, ông James Brown, một cựu sĩ quan Australia đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, không tán đồng chính sách của Canberra về Đông Âu.
Khó mà hiểu được tại sao một cuộc điều động lực lượng quân sự tới Ukraine lại phù hợp với quyền lợi quốc gia của Australia. Trong khi, như ông vừa nói, thì cách nay một tháng, chúng ta không có đại diện ngoại giao ở đó. Tôi nghĩ rằng giờ đây có một mối nguy hiểm thực sự là ông Abbott lâm vào tình cảnh cam kết quá độ qua việc ông sử dụng lực lượng quân sự. Ông ấy lên nắm quyền với chủ trương là theo đuổi một chính sách đối ngoại chú trọng tới Jakarta nhiều hơn là chú trọng tới Geneva. Nhưng bây giờ Australia lại đưa quân tới Ukraine cho một cuộc chiến tranh ở Âu Châu. Australia cũng định đóng góp những lực lượng đáng kể cho vụ xung đột ở Iraq và Syria. Và tất cả những việc này diễn ra trong lúc chúng ta vẫn còn những vấn đề trong khu vực của mình mà chúng ta có trách nhiệm phải đối phó nếu chúng bùng ra.
Thượng nghị sĩ Christine Milne, lãnh tụ đảng Xanh, hối thúc các nhà lập pháp ủng hộ cho chủ trương của bà là Quốc hội phải phê chuẩn những kế hoạch điều động binh lính.
Thủ tướng đang làm những việc mà chỉ có thể được mô tả là lệch lạc nhiệm vụ. Chúng ta đã bắt đầu với sự trợ giúp nhân đạo mà Đảng Xanh hoàn toàn ủng hộ để thả dù nước uống, thức ăn và các phẩm vật khác cho những người đang hết sức cần được sự giúp đỡ. Thế rồi, lực lượng thực hiện nhiệm vụ này lại trở thành một lực lượng vận chuyển vũ khí tới miền Bắc Iraq.
Sự dính líu mỗi ngày một nhiều của Australia vào những vụ khủng hoảng quốc tế phát xuất từ liên minh quân sự lâu đời với Hoa Kỳ được hình thành từ những năm đầu của thập niên 1950. Các nhà phân tích cho rằng Canberra đã trở thành một trong những đối tác an ninh then chốt của Washington trong lúc các nước Tây Phương tìm cách giải quyết những vụ khủng hoảng ở Đông Âu và Trung Đông.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri cho biết phong trào Hồi giáo cực đoan này đã mở một chi nhánh trên lục địa Ấn Độ. Trong một băng video dài 55 phút phát tán hôm nay, ông Zawahiri nói Al-Qaeda đã chuẩn bị hơn 2 năm để thành lập chi nhánh mới này.
Và هذا الكيان لم ينشأ اليوم ولكنه ثمرة جهد مبارك.
Al-Zawahiri nói, đây là kết quả của hơn 2 năm làm việc để triệu tập các chiến binh thánh chiến trên lục địa Ấn Độ và một tổ chức duy nhất. Al-Qaeda hiện đã hoạt động tại Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, Zawahiri nói, tổ chức của ông ta giờ đây sẽ tiếp tục chiến đấu và nới rộng phạm vi hoạt động tới Ấn Độ, Myanmar, tức Miến Điện, và Bangladesh. Loan báo này có thể đặt ra một thách thức mới với tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vốn đã bị chỉ trích vì đã giữ im lặng trong nhiều sự cố được coi là phản Hồi giáo, thời ông còn là thủ hiến bang Gujarat. Nhà phân tích Kanti Prasad Pajpai của Đại học Quốc gia Singapore nói với đài VOA rằng loan báo của Al-Zawahiri sẽ không được hoan nghênh tại Ấn Độ, nơi đa số dân theo Ấn Độ giáo. Tại Afghanistan, các giới chức cho biết một cuộc tấn công do phe Taliban thực hiện nhắm vào một khu nhà của chính phủ tại miền đông Afghanistan đã giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương ít nhất 80 người. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã kích nổ 2 xe tải lớn chứa chất nổ hôm nay bên ngoài văn phòng của cơ quan tình báo Afghanistan ở tỉnh Ghazni, làm vỡ cửa kính và gây ra nhiều thương vong. Trong số những người thiệt mạng có 8 nhân viên cảnh sát. Các giới chức cho hay là tiếp theo sau các vụ nổ, các vụ chạm súng đã diễn ra với các lực lượng an ninh Afghanistan. 19 trong toán tấn công đã bị giết chết. Quay sang Trung Quốc, cảnh sát tại đây đã bắt giữ nhiều ký giả của một nhật báo tài chính có nhiều ảnh hưởng vì bị nghi là đã tống tiền các doanh nghiệp. Các ký giả của báo Mạng Thế Kỷ 21 nằm trong số 8 người mà giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là đang bị cảnh sát ở Thượng Hải thẩm vấn. Cùng bị bắt giữ là một số nhân viên của 2 công ty quan hệ công chúng mà nhà chức trách cho hay là đã hợp tác với các phóng viên để tống tiền ít nhất 10 công ty. Tân Hoa Xã nói rằng các nghi can đã đòi các công ty phải trả cho họ những khoản tiền lớn để được nói tốt trong các bản tường trình của tờ báo. Nếu các công ty không trả những món tiền này, thì tờ báo sẽ công bố những bản tin tiêu cực và tấn công họ một cách có ác ý. Hãng hàng không Malaysia đã đổi tên một chương trình quảng cáo yêu cầu du khách nêu tên những điểm đến mà họ muốn đi thăm trước khi chết. Sau 2 tai họa gây tử vong, hãng hàng không Malaysia thừa nhận rằng chương trình quảng cáo đó có giải thưởng mang tên là danh sách các địa điểm tôi muốn tham quan trước khi chết đã trở nên không thích hợp. Chương trình này đề nghị các giải thưởng gồm các chuyến bay khứ hồi dành cho hành khách miêu tả sáng tạo nhất những điểm đến trên danh sách trước khi chết của họ. Trong một thông báo, Malaysia Airlines nói họ không có ý xúc phạm, mà câu nói ấy chỉ là một câu thường xuyên được dùng để nói tới những danh sách, những điều mà một người muốn thực hiện trước khi qua đời. Hiện chưa biết chương trình quảng cáo này sẽ được đặt tên mới là gì. Tại Hoa Kỳ, thì Bộ Tư pháp đang tiến hành một cuộc điều tra về dân quyền và lực lượng cảnh sát ở thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi một thanh niên da đen không vũ trang bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết hồi tháng trước. Giới truyền thông nói Bộ Tư pháp sẽ loan báo cuộc điều tra sớm, có lẽ là trong ngày hôm nay. Cuộc điều tra sẽ tập trung tìm hiểu những cáo buộc cho rằng trong lực lượng cảnh sát ở Ferguson đã xảy ra những hành vi ngược đãi đối với người da đen cư ngụ trong thị trấn, và về liệu các nhân viên cảnh sát tại đây có được huấn luyện tốt hay không. Ferguson là một khu ngoại ô của thành phố St. Louis, nơi người da đen chiếm đa số, nhưng lực lượng cảnh sát tại đây về phần lớn là người da trắng. Báo từ Washington Post hồi tuần trước đã tường trình rằng có ít nhất 5 nhân viên cảnh sát đang phục vụ ở Ferguson và một cựu cảnh sát viên đang bị truy tố ở cấp liên bang và bị cáo buộc là đã dùng vũ lực quá tay.
Thưa quý thính giả, theo sau cái chết của 2 nhà báo Mỹ Jim Foley và Stephen Sharlop, một cuộc tranh luận xảy ra về việc liệu Hoa Kỳ có nên trả tiền chuộc cho tổ chức nhà nước Hồi giáo để họ thả con tin hay không. Thông tin viên Huawei của đài chúng tôi có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tin tức báo chí cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo đã đòi hàng triệu đô la tiền chuộc trước khi thực hiện vụ hành quyết ông Foley. Không rõ là yêu cầu tương tự có được đưa ra đối với việc phóng thích ông Sotloff trước vụ giết ông hay không. Ông Philip Balboni là chủ tịch của Global Post, một hãng thông tấn trực tuyến đã thuê ông James Foley. Ông nói rằng cha mẹ ông Foley biết là chính phủ Mỹ cấm trả tiền chuộc cho các vụ bắt cóc và họ đã cố gắng cứu con của mình bằng cách gây quỹ. Ông nói rằng giới hữu trách Hoa Kỳ biết rõ những nỗ lực của cha mẹ ông Foley nhưng không ngăn chặn họ.
The family was committed to raising the funds to pay a ransom.
Gia đình ông Foley đã nhất định gây quỹ để trả tiền chuộc. Những kẻ bắt cóc chưa bao giờ nói rõ số tiền là bao nhiêu, chưa hề có cuộc thương lượng cuối cùng. Một điều rõ ràng ngay từ lúc đầu là gia đình sẽ trả khoản tiền chuộc đó nếu họ có cơ hội.
Bà Deborah Bernstein, giáo sư trường luật Cardozo của Đại học Yeshiva, cho biết hiện không có luật nào cấm chính phủ Mỹ trả tiền chuộc hoặc thương lượng với các nhóm khủng bố.
In principle, Congress could pass a law that prohibited the executive from doing that.
Theo nguyên tắc, Quốc hội có thể thông qua một đạo luật cấm cơ quan hành pháp làm việc đó, nhưng chưa bao giờ có điều này. Do đó, khi chính phủ Mỹ nói rằng họ không thương lượng với những kẻ khủng bố, hay họ không trả tiền chuộc hay thứ gì đó tương tự, là họ đang nói về chính sách của Hoa Kỳ, chứ đó không phải là điều mà luật pháp buộc họ phải làm.
Nhưng ông John O. McGinnis, giáo sư luật học tại Đại học Luật Northwestern, cho biết việc đưa tiền cho một số tổ chức nào đó là trái với luật pháp, cho dù khoản tiền chuộc ấy không phải là phi pháp.
I think as a general matter, U.S. law does not prevent private people.
Nói một cách tổng quát thì luật pháp Hoa Kỳ không ngăn cản người dân bình thường trả tiền cho những kẻ bắt cóc, ít nhất là theo luật liên bang. Nhưng luật pháp sẽ ngăn cấm, không cho họ trả tiền chuộc cho Al-Qaeda hay những tổ chức khủng bố khác, vì theo quy định của Bộ Tài chính, những tổ chức đó không được nhận tiền của Hoa Kỳ.
Ông Daniel Benjamin, cựu điều phối viên chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là giám đốc của Trung tâm Trao đổi Quốc tế John Sloan Dickey của Trường Đại học Dartmouth. Ông nói rằng những luật lệ đó chưa bao giờ được chính phủ Hoa Kỳ chấp hành trong những vụ nộp tiền chuộc mạng.
As a technical matter, I guess the United States could prosecute people for.
Tôi nghĩ rằng về phương diện lý thuyết, chính phủ Mỹ có thể truy tố những người đó về tội hỗ trợ khủng bố nếu họ trả tiền chuộc. Nhưng chính phủ đã quyết định không làm như vậy, bởi vì trừng phạt những người đang có một thảm kịch trong gia đình, như một vụ bắt cóc, là một việc sẽ làm cho người dân cảm thấy bất bình.
Hiện nay có rất nhiều hiệp ước quốc tế và những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm chỉ việc chuyển tiền cho các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, cho tới nay không có cá nhân hay công ty nào bị pháp luật trừng trị vì đã trả tiền chuộc cho các tổ chức khủng bố để đổi lấy mạng sống của thân nhân hay nhân viên của họ.
Thưa quý vị, cái chết của công dân Mỹ Douglas MacArthur McCain trong khi chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo ở Syria đã làm dấy lên quan ngại về sự trở thành người quá khích và việc tuyển mộ những người đàn ông trẻ từ các cộng đồng nhập cư trên khắp nước Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ken Farabo, cộng đồng người Mỹ gốc Somalia ở tiểu bang Minnesota đang bàn luận về tin tức một người trong cộng đồng của họ, có thể là người Mỹ thứ hai, chết trong lúc chiến đấu bên cạnh nhóm khủng bố. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Thật khó cho ông Ghost Ali tin rằng người đàn ông trong những đoạn video truyền thông xã hội này là người mà ông đã gặp cách đây gần một thập niên, Abdirahman Muhammad.
One of my friends, he told me, hey, Abdirahman is fine for the Syria.
Một trong những người bạn nói với tôi, này, Abdirahman đang chiến đấu ở Syria. Tôi nói, cái gì? Tôi tưởng anh ta đến Ethiopia và chiến đấu ở đó. Khi tôi nghe tin tức, tôi rất sốc, và mọi người đều sốc.
Ông Ali cho biết người cha của 9 đứa trẻ đã rời bỏ gia đình, và theo những điều đăng trên trang Facebook mà ông Ali cho là của Muhammad, người đàn ông này đã xuất hiện lại vào đầu năm nay ở Trung Đông khi vung vũ khí lên và kêu gọi những người khác cùng với y tham gia thánh chiến. Đài phát thanh công cộng Minnesota đã đưa Muhammad vào bài tường thuật tháng 6 và thông qua một loạt những thông điệp trên Facebook của đài phát thanh đã xác nhận anh ta chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo, còn gọi là ISIS. Ông Ali gần như không nhận ra người bạn của mình.
Chúng tôi thường đi chơi với nhau, tôi và anh ta, đi ra ngoài chơi và thỉnh thoảng chơi bóng với nhau.
Một người Mỹ gốc Somalia khác ở Minnesota, ông Abi Muhammad Moore, được cho là đang chiến đấu ở Syria. Em gái ông, Ifra, nói với đài VOA hồi đầu năm nay rằng ông Nur gửi cho cô một tin nhắn cho biết ông định tham gia thánh chiến. Muhammad và Nur nằm trong số những người đàn ông sắc tộc Somalia ở bang Minnesota, được cho là đã bỏ nước ra đi để tham gia vào cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Các quốc gia thường không có các mối liên hệ gia đình. Những người đàn ông trên nằm trong một phần của cuộc điều tra lớn của cơ quan FBI tại thành phố Minneapolis. Đặc vụ giám sát E.K. Wilson không nói về các trường hợp cụ thể, nhưng nói chung về vấn đề này.
It's a significant concern of ours. It's a very high priority.
Đây là mối quan tâm đặc biệt của chúng tôi. Đây là ưu tiên rất cao.
Ông Wilson nói Internet đã trở thành một trong những công cụ tuyển mộ chính của các nhóm khủng bố.
It has made the radicalization process change.
Nó đã làm cho quá trình cực đoan hóa thay đổi theo thời gian. Nó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tự cực đoan. Có rất nhiều tài liệu ở trên Internet.
Ông Ali và những người khác của cộng đồng Somalia cũng đồng ý như vậy.
Tôi không tin là việc tuyển mộ diễn ra ở Minnesota hay ở Mỹ. Thực ra, việc tuyển mộ đến từ YouTube.
FBI nhấn mạnh rằng thông điệp tham gia cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài có thể là phi pháp và có thể gây thiệt mạng.
This isn't an adventure. This isn't a righteous cause. It's not something.
Đây không phải là một cuộc mạo hiểm. Đây không phải là một lý do đúng đắn. Đây không phải là làm cho vui. Đây không phải là điều mà bạn cùng làm với bạn bè, rồi khi mệt mỏi thì trở về nhà.
Các giới chức Hoa Kỳ không công khai xác nhận cái chết của Muhammad, nhưng một đài truyền hình địa phương tường thuật về gia đình của người đàn ông này cho biết ông này đã chết ở Syria. Ông Ghos Ali muốn có thêm bằng chứng.
Chúng ta không có chứng cứ thực sự, và tôi không thấy có ai đó như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói chúng ta có chứng cứ như kiểm tra DNA hay các hình ảnh.
Ông Ali chờ đợi một thông điệp khác, một video khác cho thấy bạn ông vẫn còn sống cho tới khi nào có chứng cứ thực sự.
Các nhà lãnh đạo châu Phi nhóm họp ở Nairobi hôm thứ Ba để bàn về việc làm thế nào để chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan ở châu lục này. Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề khủng bố đầu tiên được Liên minh châu Phi tổ chức đã diễn ra trong lúc có tin về một đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Somali nhắm vào lãnh đạo của nhóm phiến quân Al-Shabaab. Thông tin viên Mohamed Yusuf của đài VOA ở thủ đô Kenya gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Nairobi có sự tham dự của các vị nguyên thủ của 6 nước Nigeria, Chad, Niger, Kenya, Tanzania và Somalia, và các nhà lãnh đạo của nhiều nước khác ở châu Phi. Quan chức cao cấp nhất về chống khủng bố của Liên minh châu Phi, Đại sứ Francisco Madeira nói, cuộc họp này sẽ giúp hình thành các phương thức để các nước châu Phi có thể đánh bại khủng bố và khuyến khích các nước láng giềng chia sẻ thông tin.
Chúng tôi cần có các quyết định và sau đó chúng tôi cần tìm ra các nguồn hỗ trợ về vật chất, tài chính và những thứ khác cho các cơ quan đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi cần có sự phối hợp hành động tốt hơn giữa các nước thành viên và chia sẻ thông tin tốt hơn, các thông tin có thể dựa vào để hành động, để họ hoạt động có hiệu quả hơn tại thực địa và hành động nhanh hơn để chống lại Al-Shabaab, Akim, Boko Haram và tất cả các nhóm đó.
Trong một thập niên qua, lục địa châu Phi đã chứng kiến một sự nới rộng rất nhiều và sự leo thang của bạo lực khủng bố. Các chuyên gia an ninh nói, hiểm họa khủng bố đang leo thang trên khắp châu Phi tới mức báo động. Hiện có 22 nước đang bị tệ nạn khủng bố hoành hành. Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi báo cáo về các vấn đề liên quan đến khủng bố tại một hội nghị thượng đỉnh trước đây ở Equatorial Guinea hồi tháng 6. Các nhà lãnh đạo châu Phi nhóm họp ở đó bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về các hiểm họa của các nhóm khác nhau, từ Boko Haram ở Nigeria và Al-Shabaab ở vùng sừng châu Phi, cho tới Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo, hay còn gọi là Akim, là nhóm đang hoạt động trên một vùng rộng lớn trên khắp sa mạc Sahara, Algeria và Maroc. Theo dữ liệu, cuộc họp tuần này ở Nairobi sẽ nghiên cứu các vấn đề về hiểm họa khủng bố và về các cơ chế hữu hiệu để chống lại chúng. Một số nước châu Phi đã bị quy lỗi là không hành động đủ và sử dụng một cách sai trái những ngân khoản được cung cấp để chống khủng bố. Đại sứ của Burundi tại Ethiopia và Liên minh châu Phi, ông Alenia Midway, lưu ý rằng các phái đoàn quân sự của Liên hiệp châu Phi đã được triển khai thành công đến các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất như Somalia và Mali. Nhưng ông cũng nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để đánh bại khủng bố trên lục địa này.
So I think the Peace and Security Council is discharging its mandate very well.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng Hội đồng An ninh và Hòa bình đang thực thi nhiệm vụ được giao phó một cách rất tốt đẹp, mặc dù không có bộ phận nào của Liên minh châu Phi là hoàn hảo cả. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang không làm đủ. Có thể là chúng tôi không làm đến mức độ mà mọi người kỳ vọng.
Một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu An ninh đặt trụ sở ở Pretoria, ông Martin Ewy cảnh báo về mối nguy hiểm của việc chụp mũ khủng bố cho các nhóm đối lập và những nhân vật tranh đấu.
Political parties or political elite can use it against each other. So
các đảng chính trị hoặc các nhóm chính trị có thể lợi dụng nó để chống bán nhau, đổ lỗi cho nhau về các hành động khủng bố hoặc hỗ trợ khủng bố hoặc bôi nhọ các hành động của đối phương. Nếu bạn nhìn với một thái độ phê phán vào những gì mà họ đang làm, các hành động này có thể không phải là khủng bố. Sẽ không ích gì cho cuộc đấu tranh chống khủng bố ở châu Phi nếu chúng ta buộc tội sai những người không phải là khủng bố, là những kẻ khủng bố.
Trong khi đó, ở cách hội nghị thượng đỉnh hàng trăm cây số, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Somalia đã nhắm vào những viên chỉ huy cao cấp nhất của tổ chức Al-Shabaab khi họ nhóm họp hồi tối thứ Hai. Các quan chức Mỹ và Somalia nói, cuộc tấn công nhắm vào người lãnh đạo cao nhất của Al-Shabaab là ông Ahmed Abdi Golden. Không có thông tin ngay lập tức về việc liệu ông Golden có bị hạ sát trong vụ tấn công đó hay không.
Thưa quý vị, ngành công nghiệp hoa quả họ cam ở Florida đang phải đối mặt với một hiểm họa nghiêm trọng từ một loại vi khuẩn do côn trùng từ châu Á có tên là Psyllid mang đến. Sự xâm nhập rộng khắp này một lần nữa nêu bật mối nguy hiểm của việc đưa các loài ngoại lai vào đất Mỹ. Ngoài ra, trong tháng 6 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã kêu gọi một chiến dịch toàn liên bang để tăng cường sức khỏe của ông và các loài thụ phấn khác đang suy giảm. Thông tin viên Deborah Block của đài VOA đã đến phòng thí nghiệm của ông Sam Burke ở bang Maryland và ghi nhận thông tin từ nhà sinh vật học đang làm chủ chương trình nghiên cứu đánh giá quốc gia về ông bản địa. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin trên qua câu chuyện khoa học và đời sống do Linh Đan tổng hợp sau đây.
Các chủ trại cam ở Florida đang đốt các cây cam bị một loại bọ chấm nâu có tên Psyllid phá hủy. Đó là một loại bọ xuất xứ từ châu Á và đem theo cái mà người Trung Quốc gọi là bệnh rồng vàng. Các chủ trang trại ở Florida gọi nó là táo lục. Trong khi ăn lá cây cam, loại bọ này xâm nhập chúng bằng những vi khuẩn làm tắc hệ mao mạch của cây và từ từ làm chúng nghẹt tới chết. Quả của những cây mang bệnh sinh ra thường bé và rụng xuống rồi cây cuối cùng cũng sẽ chết. Không một nước trồng cam nào tìm ra được phương thức cứu chữa. Một nông dân tên Alice Hunt đang vô cùng chán nản.
When you spend the money to raise it and get it almost there and it turns loose.
Khi bạn đầu tư vào trồng nó và gần tới khi thu hoạch thì nó lung lay rồi rơi xuống đất. Đó thực sự ý tôi là một thảm họa, thật là đau đớn.
Điều tệ hơn nữa là ngành công nghiệp trồng cam trị giá 9 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai chỉ sau Brazil, đang phải chống chọi với sự cạnh tranh nước ngoài tăng cao và doanh thu giảm do ác cảm gia tăng của nhiều người tiêu dùng đối với đường và hydrat carbon. 75.000 người làm trong ngành công nghiệp này đang phụ thuộc vào việc tìm ra một phương thuốc cứu chữa bệnh này. Tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục về cam của Florida, một số nhà thực vật học và nhà nghiên cứu sâu bọ hàng đầu thế giới đang tìm cách cứu các cây còn đang sống, trồng những cây mới có khả năng kháng khuẩn và làm cho loại côn trùng này mất khả năng truyền bệnh. Nhà nghiên cứu sâu bọ Kirsten Perstalensky nói vấn đề làm bà mất ngủ cả đêm.
It's something I think about every day. I think about it at night when I'm supposed to be sleeping. It's a huge problem.
Bà Kirsten nói đó là cái mà ngày nào bà cũng nghĩ tới. Bà nghĩ tới nó vào ban đêm khi đáng ra bà phải đang ngủ. Đó là một vấn đề lớn mà họ cần tìm ra, được càng nhiều giải pháp như họ có thể thì càng tốt. Bà Pestalinsky nói có thể mất 5 năm để tìm ra một cách nào đó để làm cho bọ Psyllid không còn mang theo các vi khuẩn nguy hại nữa. Trong khi chờ đợi, các nhà thực vật học đang thử nghiệm việc ghép cây như một cách để giữ cho các cây đó sống, trong khi các nhà trồng cam tìm cách khống chế bệnh bằng việc phun thuốc lên cây và cho chúng thêm dưỡng chất. Những chi phí thêm đó sẽ càng làm giảm thu nhập của họ.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi một chiến dịch toàn liên bang để tăng cường sức khỏe của ông và các loài thụ phấn khác đang suy giảm. Ong làm mật đang suy giảm về số lượng do ký sinh trùng, bệnh tật, thuốc trừ sâu và canh tác. Loài ong hoang dã có thể đã quen với việc đóng vai trò thay thế làm loại thụ phấn cho hoa. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, các nhà khoa học trước hết cần hiểu nhiều hơn nữa về ong hoang dã. Theo nhà sinh vật học Sam Brogy,
người đang làm chủ chương trình nghiên cứu đánh giá quốc gia về ong bản địa. Đối với hầu hết chúng ta, một con ong chỉ là một con ong. Nhưng với nhà sinh vật học Sam Drogi thì không phải như vậy.
Trông chúng tuyệt đẹp dưới kính hiển vi.
Cách đây 4 năm, ông Drogi bắt đầu dự án thử nghiệm của mình để nghiên cứu ong bản địa cho Tổ chức Khoa học Nghiên cứu Địa chất của Chính phủ Mỹ. Ông phân loại chúng vào các hộp pizza mà ông dùng để cất giữ. Ông nói các nhà khoa học biết nhiều về ong mật. Chúng sản sinh mật và thụ phấn cho 1/3 hoa màu trên toàn nước Mỹ, nhưng lại biết rất ít về ong hoang dã. Loài này thụ phấn cho 75% cây hoang dã.
Chúng không sản sinh ra mật, chúng không có ngòi có gai, chúng không hay tấn công. Một số thích đất cát, một số thích cỏ dày, một số chỉ làm tổ trong rừng.
Theo ông Drogi, nếu số lượng ong mật tiếp tục suy giảm, thì ong hoang dã sẽ có cơ hội tốt hơn để sống sót bởi vì chúng sống cách biệt.
Một trong những lý do mà chúng khỏe mạnh hơn ong mật là vì chúng làm tổ một mình. Một con ong cái mỗi lần làm một tổ. Đến hết năm, con ong cái chết và toàn bộ hệ thống lại bắt đầu từ đầu. Do đó, nó không tích lũy bệnh tật.
Ông Drogi nói cuộc nghiên cứu của ông chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình lâu dài để tìm hiểu về ong hoang dã. Ông nói một khi các nhà khoa học có một bảng kết toán, họ có thể nghiên cứu thói quen của chúng và dùng chúng cho việc thụ phấn hoa màu. Ông ước tính có 4.000 loài ong bản địa ở Bắc Mỹ và 400 loài chưa biết tên.
Chúng chưa được miêu tả một cách khoa học. Chúng ta có thể biết rằng chúng khác hoặc chúng là những loài mới.
Hầu hết danh sách của ông Drogi phát xuất từ 20 cánh rừng trên khắp nước Mỹ. Ông cũng đi tìm ong và không phải đi xa để phát hiện ra một số loài chỉ ngay bên ngoài tòa nhà nơi đặt phòng thí nghiệm của ông.
Tôi không biết mỗi lần tôi sẽ tìm thấy cái gì. Chỉ riêng ở vùng này có đến hơn 400 loài khác nhau.
Ông nói những loại côn trùng này, một số nhỏ như hạt gạo ở trên mặt đất, nhưng mọi người không để ý tới chúng.
Hầu hết mọi người không biết rằng sân cỏ của họ chỉ có cỏ xen kẽ với các tổ ong.
Do có một số loài ong trông rất giống nhau, ông Drogi phải kiểm tra mỗi con qua kính hiển vi.
Và các sự khác biệt thực sự khó thấy, một chút xíu khác biệt về kích cỡ và hình dáng, một tí xíu khác biệt về màu sắc và những khác biệt trong mẫu lông của chúng.
Và lưu chúng vào tài liệu bằng các hình ảnh có độ phân giải cao. Ông Drogi nói nghiên cứu của ông sẽ cho thấy liệu một số loài ong hoang dã đang suy giảm hay tăng về số lượng. Ông nói cho đến thời điểm này, các nhà khoa học không biết được câu trả lời, nhưng ông nghĩ hầu hết họ đang trên đường tìm ra nó.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Anh thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Hằng Tâm và Wedderwin xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular American Idioms hôm nay, xin mời quý vị nghe cuộc đối thoại giữa hai sinh viên là anh Mike và cô Mai Lan.
It's 7:50 in the morning. Mai Lan and Mike are waiting for a photography class to begin. They registered to take photography, but neither one got their original choice of class. The words that we are going to learn today are bummed and chill.
Bây giờ là 7:50 sáng. Anh Mike và cô Mai Lan đang chờ vào lớp học nhiếp ảnh. Họ đã ghi tên học nhiếp ảnh, nhưng không chọn được giờ mà họ thích. Hai từ mà chúng ta học hôm nay là bummed và chill.
Hey, Mai Lan, what are you doing here? Are you taking this class too?
Này Mai Lan, bạn đang làm gì đấy? Bạn cũng học lớp này à? Phải, nhưng đáng tiếc là tôi không chọn được giờ tôi thích nhất.
Me neither. I'm really bummed that I had to get up so early. I'm also bummed out that Miss Johnson is teaching this class. I heard she's really tough.
Tôi cũng vậy. Tôi thật là bực mình khi phải dậy sớm thế. Tôi cũng ngán là bà Johnson dạy lớp này. Nghe nói bà ta khó khăn lắm. Bummed nghĩa là gì? Không phải bum là một người vô gia cư hay sao?
Yes, that is true. But here I use bummed and bummed out. Bummed. B-U-M-M-E-D. Out. O-U-T. They both mean unhappy or upset.
Đúng, cái đó đúng. Nhưng đây tôi dùng bummed and bummed out. Cả hai có nghĩa là không vui, bực mình. Ồ, vậy thì anh bực mình vì phải dậy sớm và bà Johnson là thầy giáo, phải không? Nếu vậy, khi anh mời các cô đi chơi mà bị từ chối, thì anh cũng bị bummed out.
Ha ha, very funny. But you're right. If I got turned down for a date, I'd be bummed. I'm also bummed out that summer vacation is over.
Ha ha, thực là buồn cười. Nhưng bạn nói đúng. Khi tôi bị bạn gái từ chối đi chơi, thì tôi không vui. Tôi cũng không vui vì nghỉ hè hết rồi. Đây là một từ hay. Tôi hy vọng là khi học xong lớp này, tôi sẽ không bị bummed out vì điểm xấu.
Me too. But remember how hard Miss Johnson is. Hey, let's go to the student center and relax after class.
Tôi cũng vậy. Nhưng hãy nhớ là bà Johnson khó lắm đấy nhé. Thôi, ta đến trung tâm sinh viên và nghỉ ngơi khi hết lớp.
I'm glad class is over. I'm ready to chill for the rest of the morning. I haven't had a chance to chill out these last few days while getting ready for school.
Tôi mừng là lớp xong rồi. Tôi sẵn sàng nghỉ xả hơi thời gian còn lại sáng hôm nay. Tôi chưa có dịp nghỉ ngơi mấy ngày qua khi phải sửa soạn đi học. Cái gì vậy? Tôi biết là anh vui khi học xong lớp này rồi. Nhưng tại sao anh bị lạnh? Ở trong này ấm mà. Và tại sao anh muốn chill out khi trường học khai giảng?
No, no, no. Chill or chill out here means to relax. Chill. C-H-I-L-L. Out. O-U-T.
Không, không, không. Chill hay chill out ở đây có nghĩa là nghỉ ngơi. Tôi không hoàn toàn hiểu được từ này. Liệu người ta có thể đi xem một trận đấu bóng rổ để chill out hay không?
Not usually. You usually go someplace calm and peaceful where you can relax. I like to chill out at the cafe with a book sometimes. And I know you like to chill at the museum.
Thường thì không. Ta thường tới nơi tĩnh mịch, yên lành. Ở đó ta mới nghỉ ngơi được. Đôi khi tôi thích nghỉ ngơi, xả hơi ở một quán cà phê với một quyển sách. Và tôi biết bạn thích xả hơi ở viện bảo tàng. Thế đi tới một quán rượu thì sao? Người ta có thể chill out ở đó không?
Sure, but we usually say that only if the bar is quiet and not too crowded.
Được, nếu quán rượu yên tĩnh và không đông người. Từ đó hay lắm, tôi nghĩ tôi sẽ tới nhà bạn tôi để chill out tối nay.
Sounds great. Uh-oh, look at the time. I need to meet my friend at the bookstore to buy books with him. I'm bummed to have to leave you.
Nghe được lắm. Nhìn thời giờ kìa. Tôi phải đi gặp một người bạn ở tiệm sách và cùng mua sách. Tôi giàu dĩ quá phải xa bạn. Anh đang chế nhạo tôi phải không? Dĩ nhiên là anh bị bummed out khi từ giã tôi. Đừng lo, khi tới ta có thể đi một chỗ nào đó để chill out.
Cool. Have fun chilling at your friends tonight. See you later.
Hey, bạn sẽ hơi vui vẻ với người bạn nhé. Hẹn gặp lại. Chào anh. Chúng ta vừa học hai từ mới. Một là bummed, nghĩa là bực mình. Và hai là chill out, nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi. Hằng Tâm và Wade Darwin xin kính chào quý vị thính giả. Và xin gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ chặt đầu tàn bạo và dã man nhà báo người Mỹ thứ hai, Stephen Sotloff, do nhóm nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, thực hiện. Phát biểu về sự việc này, Tổng thống Barack Obama nói, cho dù những kẻ sát nhân này nghĩ rằng chúng sẽ đạt được bất cứ điều gì bằng cách giết hại những người Mỹ vô tội như Stephen, thì chúng đã thất bại. chúng thất bại bởi vì, giống như mọi người trên thế giới, người Mỹ kinh tởm sự man rợ của chúng. Chúng ta sẽ không sợ hãi. Những hành vi khủng khiếp của ISIL chỉ làm chúng ta thêm đoàn kết như một quốc gia và khiến chúng ta càng nung nấu quyết tâm chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố này. Tổng thống Obama cảnh báo, những kẻ mắc sai lầm là gây phương hại cho người Mỹ sẽ biết rằng chúng ta sẽ không quên, tầm với của chúng ta sẽ vươn xa và công lý sẽ được thực thi. Hoa Kỳ sẽ đưa những kẻ gây ra tội ác khủng khiếp này đối với James Foley và Stephen Sotloff ra trước công lý. Tổng thống Obama nói, rộng hơn nữa, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dẫn đầu một nỗ lực khu vực và quốc tế nhắm vào thứ viễn kiến giả mang và cuối cùng trống rỗng mà ISIL đại diện. Tổng thống Obama nói tiếp, mục tiêu bây giờ là huy động thế giới Ả Rập, vùng Trung Đông, thế giới Hồi giáo, cùng với cộng đồng quốc tế cô lập ISIL. Vì quan trọng hơn hết, loại chủ nghĩa cực đoan này hủy hoại thế giới Hồi giáo, thế giới Ả Rập và Bắc Phi và những người sống ở đó. Họ chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ chính là những người liên tục bị đe dọa sát hại. Và chúng ta phải chiến đấu với nó theo một cách lâu dài và hiệu quả. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể làm được điều đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Hội nghị thượng đỉnh NATO đã khai mạc tại nước Anh giữa lúc các nhà lãnh đạo trong liên minh phải đối mặt với đà tiến của nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và hành động can thiệp của Nga tại Ukraine. Lãnh đạo của 28 nước có chân trong Liên minh Quân sự Âu Châu gặp gỡ hôm nay tại khu nghỉ mát ở xứ Wales với những cuộc thảo luận nhắm mục tiêu chống các phần tử Hồi giáo ở Iraq và Syria và chấm dứt giao tranh tại miền đông Ukraine giữa lúc các lực lượng chính phủ Ukraine ở Kiev và phe đòi ly khai thân Nga. Tổng thư ký NATO nói rằng Liên minh NATO sẽ đề ra những bước quan trọng chống lại nhà nước Hồi giáo và hành động can thiệp của Moscow tại Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các biện pháp mới mà NATO có thể áp dụng là gì. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đã tuyên bố là nước Mỹ và nước Anh sẽ không để cho những kẻ giết người dã man uy hiếp tinh thần của họ sau khi các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt là ISIL giết hai nhà báo Mỹ. Tổng thống Obama kêu gọi phải có hành động quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Syria, Bắc và Tây Iraq. Nga cho biết là đã sẵn sàng đề ra những bước thực tiễn để xuống thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine theo kế hoạch ngưng bắn đã được Tổng thống Vladimir Putin phát họa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói Moscow hy vọng là kế hoạch này sẽ được lắng nghe ở Ukraine và các thành phố Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra phát biểu này tại một phiên họp hôm nay với Chủ tịch Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nhà chức trách Nga nói họ trông đợi hợp đồng mua hai chiến hạm của Pháp sẽ được thông qua bất chấp loan báo ở Paris rằng tiến trình giao lại cho Nga chiếc tàu thứ nhất đã bị đình lại.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.